kính chào quý Phật, kính thưa toàn thể đông đảo Phật tử thượng viện đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu bắt con trai niệm Phật của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Theo mỗi tháng có bốn kỳ tu học, thì ngày rằm ngày 30 tháng thiếu thì ngày mùng 1, rồi ngày mùng 9 và 22 rằm 30, thì trong đó có họ trì bắt con trai giới là niệm Phật ngày mùng 9 và ngày 2, ngày đó là phát nguyện và chuyên tu niệm Phật. Thì nói chung thì bốn ngày cũng đều là niệm Phật cả, nhưng mà chỉ có hai ngày rằm 30 cộng thêm là cái họ trì bắt con trai giới mà tự chúng ta được tiến hóa trong đời sống tu hiện tại và tương lai. Thì hôm nay là ngày tu bắt quan trai giới ngày 16, đáng lẽ chúng ta cũng có ngày 15 là năm qua, nhưng vì rằm lớn cho nên ở chùa bận rộn vì không tín ngưỡng trong cái lễ rằm có 30 đó mà tháng giêng tháng 7 đến tháng 10, vì bà con đến chùa rất đông cho nên không thể tu được, cho nên chúng ta giờ là ngày hôm nay rằm hành vi tôi đi vô chùa rất là đông, thì có thể là trên 500 người vô đây để dùng cơm của chùa chúng ta. Năm nay coi như là dư chi tiêu cơm gì đồ ăn sạch hết trơn rồi. Thì nếu mà chúng ta còn lại nữa chắc phải là chừng 4-5 bàn nữa là cũng hết luôn. Thế như vậy thì năm nay đi quá đông. Thì đến nỗi sư phụ và quý Phật tử phải ăn đồ nguội. Như vậy ta vui rồi nha. Thì hôm nay cũng như là Phật tử chúc Phật ở Florida bị mất về thăm quê hương Việt Nam, đồng thời cũng đại diện Phật tử đồng tu bên Mỹ về thăm đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Vì ở bên Mỹ Quốc, bên Úc và Canada cũng có nhiều quý Phật tử ở bên ấy đồng tu và rất thích và hâm mộ và thương yêu cái đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta, và thường hàng ngày hộ trì trong cái vấn đề là ẩm thực cho đạo tràng chúng ta cũng như vấn đề vật chất. Thì hôm nay Phật tử chúc Phật về ở đây để trước thăm viếng chùa Phước Linh thì nghe nhưng mà chưa biết, nghe băng rồi xem đĩa thôi chứ chưa thấy rõ mặt của sư quán làm sao. Chưa thấy cái đạo tràng là như thế nào. Hôm nay về hồi 1:30 khuya thì không biết tưởng đường xa đi sớm quá, xin nghe điện thoại nữa khi sẽ hết hồn hết vía luôn. Phải điều hành cái tài xế đang hướng dẫn về chùa, thì vô chùa đúng 1:30 khuya. Thế như vậy thì hôm nay cùng tu chúng ta ngày hôm nay thì sư cũng xin giới thiệu với Phật tử chúng ta Phật tử chúc Phật ha. Hôm nay đến đồng tu chúng ta cho lại quá tay ra đạo tràng mình nói riêng, thì lâu lâu Phật tử ở bên ngoài về thăm quê hương cũng đến cúi dường như là tu với chúng ta. Chắc lẽ là ngày 13 Phật tử lên Úc, thì về đây tu chúng ta là ngày 4 Phật tử lên Úc, do Phật tử tịnh hóa dẫn về bên đây để cùng tu. Nhưng mà ngày 13 thì chùa chúng ta bận rộn quá, về có nhiều lo làm món làm em gì đó để cúng cho học cho nên tu không có được. Nên bây giờ chiều nay khi giảng pháp xong rồi, Phật tử tu thời sau khi mà mãn cái chương trình tu ngày hôm nay, sư sẽ tức tốc lên xe và đi về Trà Vinh để nghỉ một đêm, và sáng mai sư sẽ hướng dẫn cho Phật tử Úc và cùng Phật tử Trà Vinh tu suốt ngày niệm Phật ở sát Phật trường ở Trà Vinh. Thấy mệt không? Mệt thấy không? Như vậy ngày 11 giờ rồi tôi đi Trà Vinh, Phật tử ở Mỹ về cũng thỉnh đi về đi giảng một đêm. Hồi hôm tôi đi ở Long Vinh nước Sấy cũng giảng cho Phật tử ở Mỹ về ở Florida. Tôi đã chở bà mẹ từ bên bệnh chết về quê hương để an táng. Và ngày trăng tháng kỳ rồi thì không thỉnh được sư, cho nên hồi hôm thỉnh sư đến để giảng cho bà con nghe ở trong quê hương ấy một thời gian. Hôm chất đông chân cả chùa luôn. Nói như vậy hôm nay có duyên cho Phật tử nước ngoài nhiều quá ta. Thôi thì đó cũng là cái duyên lành của sư hóa cũng như là Phật tử của chúng ta là chùa Phước Linh và Phật bạn đồng tu của mình. Hôm nay thì trước khi để đi vào cái chương học mới của đạo tràng chúng ta, sư sẽ giảng bài giảng đọc suất hôm nay để trợ duyên cho Phật tử chúc thân, Phật tử chúc an, Phật tử chúc cương ở thành phố và ở Florida, cũng như hôm nay Phật tử chúng ta đây được nghe bài giảng này để tạo thêm cái sức mạnh trên vấn đề tu học của riêng cá nhân người Phật tử chúng ta trong thời năm mới. Và cũng là cơ bản này để đưa chúng ta vào cái lộ trình tinh tâm thất tiên tu để sớm thành tựu giải thoát ở tương lai. Thì đề tài hôm nay sẽ trình bày của quý vị đó là sức mạnh của người tu. Sức mạnh của người tu nha. Rồi để có nghe người tu có sức mạnh chưa? Thấy gì ông thầy tu ấm chưa ấm nhắc là sức mạnh gì? Phải không? Nhưng mà đây là sức mạnh của người tu. Là người đời có khỏe mạnh hơn cỡ nào cũng không thể nào làm nổi cái chuyện của người tu chúng ta. Thì đi vào bài giảng hôm nay thì trước khi đi vào sâu vào cái sức mạnh của người tu này thì tôi gợi một vài nét để cho Phật tử chúng ta hiểu biết để cùng Phật tử đi vào bài giảng hôm nay. Hôm nay chúng ta là người Phật tử, chúng ta hướng về Phật pháp tu. Sau khi mình đã học Phật pháp rồi với một cái khả năng và điều kiện mình đã học được, mà cái điều cơ bản nhất ấy, là chúng ta được học qua, mà để làm cái dấu biến căn bản của người Phật tử chúng ta phải có, cũng như người xuất gia phải có, đó là tam vô độ, tức là giới, định và hạnh. Mọi người nhớ này không? Nhớ phải không? À, tam vô độ học thành giới, định và hạnh. Tại vì đạo Phật chúng ta nó khác hơn những ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo tà giáo và thế gian không có giới, không có định là chánh định và không có huệ hay là chánh huệ. Như vậy thì ngoại đạo không có giới, không có chánh định và không có là chánh huệ. À, mà ngoại đạo là nó có tà định và có tà huệ. Thế gian thì không có định mà cũng không có huệ, không có giới luôn. Ở như vậy thì cái cuộc sống bình thường của thế gian là không có giới và không có định và không có huệ. Người tu theo ngoại đạo thì có định mà định tàn, có huệ mà tàn huệ. Từ người Phật giáo chúng ta thì có giới, có định và có huệ. Và định đây là chánh định, huệ đây là chánh huệ. Tại sao gọi là chánh định? Tại vì chánh định đưa chúng ta đến lặng yên, và từ chỗ này đưa chúng ta đến thành tựu trí huệ và giải thoát. Tại sao gọi là chánh huệ? Tại vì huệ chân chánh mới đoạn nhân sanh tử và thành tựu niết bàn. Còn tà huệ thì không đoạn nhân sanh tử và không đưa chúng ta đến niết bàn, nên gọi là tà huệ. Vậy thì ngoại đạo không có chánh định và không có gì, không có là chánh huệ, phải không? Đúng không? À, người Phật tử chúng ta tu theo Phật thì giáo lý Phật đưa chúng ta đến là từ giới sanh định, từ định là sanh ra pháp huệ. Cho nên cổ xưa rằng giới năng sanh định, định năng pháp huệ, huệ năng minh tâm, minh tâm kiến tánh tức thì thành Phật. Xưa nay thành Phật thánh đều khởi đầu bằng giới, đến định và đến huệ là như vậy. Như thế thì chúng ta có giới, có định, có huệ, nên ngoại đạo không giải thoát và ngoại đạo vẫn còn mê. À, chúng ta có giới, có định, có huệ để chúng ta giải thoát, mà ngoại đạo thì không có giới, tà định và tà huệ. À, có thể nói là không có giới, không có định và không có huệ. Tại vì sao vậy? Tại vì còn mê. Mê là gì? Mê là không rõ chân lý, gọi là mê. Cái chân lý đây gồm hai vấn đề không rõ. Một là vấn đề nhân quả không rõ, và thứ ba là cái chân lý sự thật của giảng pháp không rõ. Mà một người tu có không rõ hai chân lý này là đồng học với ngoại đạo, đồng với ngoại đạo. Tại vì nếu không rõ hai chân lý này là mình sống mê mờ trong nhân quả, mê mờ trong nhân quả. Và nếu mê mờ trong nhân quả thì chúng ta sẽ làm ác, làm lỗi không hay. Chúng ta nghĩ rằng đó là tốt, đó là đúng, lúc cuối cùng khi chết đi chúng ta bị rơi vào khổ cảnh và đọa xứ. Chừng rơi vào đó một cái đọa xứ chúng ta mới dựng lên thì nó muộn màng rồi. Đó như vậy, cho nên mình có giới, mình có định, mình có huệ. Cho nên giới thân huệ mạng đưa chúng ta đến sự giải thoát, đó là tình lớp căn bản của đạo Phật chúng ta. Chỉ có đạo Phật có cái giới định huệ đầy đủ mà thôi. Còn thế gian thì luôn bị trầm luân vì thường hằng tạo nghiệp. À, thế gian thì luôn bị trầm luân vì thường hằng tạo nghiệp. Tại vì sai Phật tử, tại vì thế gian họ đâu có giới được mình giữ, phải không? À, họ đâu có là định đâu mà yên tâm, giờ đâu có trí sáng đâu mà thấy rõ nhân quả và cái pháp giải thoát. Cho nên họ sống trong đam mê trì lạc của ngũ dục thất tình, cho nên từ chỗ đó họ tạo nghiệp và hiện tại họ đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Thì sau khi chết đi họ bị đọa vào cảnh giới sanh tử luân hồi khổ đau.
đau. Tùy theo các nghiệp mình tạo mà luân hồi vào cảnh giới cao hay là cảnh giới thấp. À, là cảnh giới cao đây là cảnh giới cao của ác, cảnh giới thấp là cảnh giới của ác. Như vậy nếu mình làm mà ác nhiều rồi đi vào cảnh giới ác cao hơn. Cảnh giới ác hơn nó ngược là gì? Nó đi vào cảnh giới ác đọa sâu ác hơn. Ví dụ như bị bán tam bảo nè, phá hòa hợp tăng nè, làm thân Phật ra máu nè, đó rồi bây giờ là giết tỳ kheo nè và chửi mắng giết hại cha mẹ, thì những người ấy sau khi chết đi vào cảnh giới ác đọa xứ vô cùng đau khổ. Đó như vậy. Còn những cái ác nhẹ, ví dụ bây giờ là chúng ta sát sanh hại vật vân vân, làm những việc tội lỗi ở đời mà không đi vào cũng định tội, thì chúng ta bị sanh tử luân hồi nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà vẫn là trong cái khổ để trả quả báo sau này. Đó như vậy. Cho nên ngoại đạo không giải thoát gì còn còn mê thế gian thì bị trầm luân vì tạo nghiệp. Ở đây cái chữ tạo nghiệp là gì? Tức là mình kết tạo nên cái nghiệp, mà nghiệp đó là nghiệp là diệu tử, là hành động tạo tánh. Ở đây gọi là ác pháp. Ở đây gọi là ác pháp. Ác pháp là gì? Là cái pháp không lành, pháp không thiện, pháp không đẹp. Cái pháp này nó dẫn lộ đưa chúng ta đi vào cái ngõ khổ ở tương lai, đó gọi là pháp ác. Ta gọi là nghiệp ác. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái gì mà mình lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen gọi là nghiệp. Tự nhớ định nghĩa này nhé. Nghiệp là gì? Nghiệp là những cái gì mà lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Đó như vậy. Như hôm nay sư ngồi ở đây sư giảng tiếp tục tự nghe cái rất là thoải mái và tự nhiên. Có ai là cái nghiệp không? Phải không? Phải nghiệp thuyết pháp. Nó nghiệp giảng kinh quen rồi nó giảng thoải mái tự tại. Nó như vậy đó. Kinh pháp nó ở trong bụng, ở trong đầu óc nó đầy trống rồi. Rồi cái cách giảng nó nhuần nhã nó quen rồi đó. Rồi cách diễn đạt nó cũng quen rồi, giống như thâm nhập kinh tạng rồi, trí tuệ như biển rồi. Bây giờ muốn nói làm sao cũng được, nó hoài nó mãi nó không hết, nó thoải mái tự tại. Đó là gì? Đó là cái nghiệp của giảng sư, là nghiệp thuyết pháp, phải không? Và nghiệp thuyết pháp này là nghiệp ác hay nghiệp thiện? Nghiệp thiện. Nó chỉ là nó phát mà ta nghe ta khổ không? Pháp lý của Phật đem đến là hạnh phúc cho con người, chứ không bao giờ có khổ cả, cũng như tất cả chúng sinh là như vậy. Còn bây giờ chúng ta đã uống rượu nó quen rồi nó nghiền, đó tất cả cái gì cũng quen thành nghiền, các tán xa hoa, ăn chơi, cuộc sống đầy tội lỗi dưới thành thói quen. Có quen như vậy đó mà chúng ta không có được thì chúng ta cảm thấy là khó khăn, cảm thấy là bất ổn trong cuộc sống chúng ta. Phải với tiền đầu thỏa mãn theo cái quen của mình đó. Mình tự thấy đây là nghiệp ác hay nghiệp thiện? Ác. Khổ hay vui? Khổ. Phải đâu đó như vậy. Rồi bây giờ Phật tử tới cái ngày vô chùa mình tu như vậy nè, thì đây phải có nghiệp không? Phải không? Cái nghiệp, nghiệp gì vậy? Nghiệp tu. Nghiệp tu. Đấy, ở nhà thì cũng đâu bốn ngày là phải nhớ vô chùa Phước Linh, còn mấy ngày kia đi chùa khác, phải không? Nó tùy theo cái thời biểu ở đây thị xã mình, mỗi chùa có ngày nó không có đụng nhau. Là như vậy. Còn bây giờ ở ngoài đời á, cái ngày này giờ này có ai vô đây tu như mình không? Hả? Lớn lớn mà tưởng đa số ngoài đời bây giờ đang là rong rải theo cuộc đời thế gian, đã bươn chải theo thế tình là bị lạc, vì đang vui ở ngoài khách sạn Bông Hồng hoặc là khách sạn Sa Đéc hay là các nhà hàng gì đó dưới giới đại khái gì đấy. Thì như vậy thì họ đang vui trong những là cái quán lẩu dê, quán lẩu có kẹt tớ, phải không? Là đi xem hát là xin nghe gì đó, vui đùa theo cái cảnh đời. Còn chúng ta bây giờ đây ngồi đây lắng lòng tâm tư để mà chúng ta nghe pháp và niệm Phật, phải không? Nói như vậy giờ tối ngày ở chùa không dám ra khỏi chùa, phải mình đài rồi không? Phải không? Không phải đài đâu, mà mình cảm thấy thoải mái và hạnh phúc vô cùng. Cũng hôm nay được ở chùa mà chúng ta tu. Có một tử ở nhà một ngày nào đến ngày tu ở nhà vì bệnh quản á, ở nhà vượt khổ chịu không nổi, bệnh muốn chơi hết, nó bực nó càng bệnh thêm, phải không? Mà hết rồi á thì tức tắc đi vô chùa để mà tu. Đó như vậy đó là thói quen. Mà thói quen gọi là gì? Là niệm, phải không? Phật tử niệm Phật cách rất là rành rẽ, niệm Phật càng ngày tiến càng thanh tao, niệm càng ngày nó càng hay, mà niệm hoài không thấy mệt, đó phải có nghiệp không? Nghiệp gì đó, nghiệp niệm Phật. Bây giờ xin niệm Phật mà tỉnh ngay không? Hay tại vì niệm quá trời quen mấy chục năm nay rồi, uống giọng uống hơi rồi ha, trầm ổn trầm khoan nhạc rồi, tiếng tháng rồi ha, thấu đến đây Di Đà thấu rõ lòng mình nhớ A Di Đà, thiết tha về cực lạc, đem tất cả tâm tư tình cảm mình thiết tha mong đợi, sợ khổ thế gian muốn về cực lạc, cầu Phật tiếp độ cho con. Phật ơi Phật hỡi, cho bây giờ cái tiếng chúng ta nó nức nở như vậy đó, nó thấu đến nước A Di Đà. Khi bây giờ Phật tử khi nghe mà sư hộ niệm cho những người Phật tử mà sắp ra đi hoặc là đã chết rồi, nghe sư niệm Phật thấy ai quán không? Hả? Ai quán không? Ai quán lắm chứ. Mà niệm như vậy á, người sắp chết mới động lòng, thì người đã ra đi là mới giác ngộ. Ta không nghe sư niệm Phật họ đi vô luôn. Từ ngày xưa mà sư mà soạn cái băng là niệm Phật mà tiến hành á, sư từng gọi nhớ là ngay đầu tiên mà ở Ngọc Chánh á, để mà cho Phật tử Phật văn đa giới đó, nửa đêm mở ra Phật tử nghe niệm Phật á, chi giới đó thế này, sư tử giới đó trời ơi siêu quá, mà niệm nửa đêm nghe muốn chết tức cho rồi. Tại sao nó như vậy? Còn Phật tử cũng nghe sư niệm là cũng muốn chết luôn cho rồi, phải không? Hồi xưa mà nghe sư niệm á, sư cũng muốn ngủ luôn cho rồi. Đó như vậy, đó là cái nghiệp niệm Phật như vậy. Còn Phật tử nào mà cái giọng chưa hay đó, tại vì là niệm chưa có thường, phải không? Ráng niệm đi, cái giọng cho nó hay, có sức truyền cảm ha, như vậy. Thì đây là cái sức mạnh, một vấn đề đặc biệt, một cái nghiệp mà người Phật tử chúng ta, một hành giả chuyên tu, mình tạo cái nghiệp thuần, đó là thói quen của chúng ta. Làm việc ác ở đời là thói quen, tu làm việc thiện là thói quen, mà hành trì công phu pháp đưa đến sự giải thoát cũng là thói quen, phải không? Nó tóm lại thói quen tức là nghiệp, phải không? Vậy thì Phật tử muốn chọn thói quen nào? Thói quen nào? Làm thiện và tu, phải không? Để giải thoát. Đó như vậy, chỉ hai nghiệp này mới đưa chúng ta đến hạnh phúc và sự giải thoát ở tương lai mà thôi. Tôi nói hai mệnh đề rõ ràng, hạnh phúc và giải thoát ở tương lai, phải không? Nếu mình xin tu nghiệp thiện thì đưa đến hạnh phúc ở tương lai mà thôi, chứ không có giải thoát. Tại vì mình cố thấy làm phước cúng dường chỉ là một cái phước hủ lậu mà thôi, phải không? Thì làm sao mà giải thoát được trong khi mình không tu, phải không? Nó như vậy. Bởi vì mình xin tu niệm Phật các thiền định thì chính cái cơ duyên này, cái cơ bản này sẽ đoạn phiền não, giúp nhân sanh tử mới đưa mình giải thoát được. Cho nên hạnh phúc khác mà giải thoát khác, hiểu đó chưa? Đó như vậy thì chúng ta phải nhớ hai cái vấn đề, cái ý nghĩa đó nó khác nhau chút xíu vậy thôi, do cái nhân thành tu của chúng ta nó khác ý nghĩa. Thế thì sức mạnh của sự định huệ là như thế nào? Chúng ta đi sâu vào vấn đề để chúng ta bàn về vấn đề giới định huệ. Thế thì giới định huệ đây là ba cái tu căn bản. Tôi nhớ trước khi mà nói lên cái bài này đi, giảng bài này, tôi kể lại cái câu chuyện nha. Câu chuyện mà ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, giờ buổi sáng lúc 5 giờ Đức Phật quán có nhân viên coi hôm nay ngày có duyên với người nào, thì ngày sẽ hóa thân thể hiện đến chỗ đó để độ người đó. Thì Đức Phật chúng ta độ chỉ người có duyên thì mới độ được, mà người không duyên Đức Phật cũng chịu thua. Cho nên có câu nói rằng là Phật có tam năng, tam bất năng, có ba cái Phật làm được, và có ba cái Phật làm không được, chứ không phải là Phật cái gì làm được hết đâu nghe. Đó như vậy, Phật chỉ độ người có duyên, mà người vô duyên thì Phật không độ được. Cho nên Phật nào là ai ngày cũng độ được hết đâu, không phải như vậy. Như thế thì á, Phật phải quán nhân duyên, hôm nay coi là cái người nào có duyên với Phật thì Phật sẽ đến độ người đó. Phải như vậy, dù cho người đó là tỳ kheo, hay dù người đó là người ngoại đạo, hay dù người đó là người mạt hạ nhất trong xã hội, nếu có duyên là Phật liền đến độ. Phật tử nó biết rằng á, là ngoại đạo cũng là do cái nhân từ kiếp trước mình tu và tạo nghiệp, nên mới hướng về là sanh ra kiếp hôm nay mình rơi vào ngoại đạo. Nhưng có chút duyên với Phật, cho nên Phật quán nhân duyên hôm nay có người này là ngoại đạo có duyên với ngài, lúc thời duyên chín mùi và ngài sẽ độ được giải thoát này, đến độ ngoại đạo này. Đối với cái người bình hèn kia, người tẩu lậu kia, là vì quá khứ tạo tội nghiệp nên bây giờ mang thân tạo lỗi, nhưng mà những thời gian xưa có duyên với Phật chúng ta trong vấn đề học đạo của mình gì đó, và cái duyên đến lúc thời nó đổ sanh, cái nghèo khổ này đã hết rồi, thì cái duyên tốt kia nó sanh ra, Đức Phật nó thể hiện ngay cái chỗ đó và độ người đó, thì người đó được chứng quả. Cho nên không phải là tuyệt đối đi xuất gia theo Phật làm thì cho tăng thì cho ni gần gũi bên Phật rồi Phật mới độ và giải thoát được, hay là mình mới được độ, mà dù cho không xuất gia ở ngoại đạo, người lão lỗi mà có duyên Đức Phật, Đức Phật độ thì siêu thoát, phải không? Và như vậy phải là Phật chỉ độ những người có duyên. Vậy thì hôm nay Đức Phật quán tác nhân duyên với một người cư sĩ và la môn. người ta nói còn nhiều này để ăn hợp với lạ giới định huệ tự chúng ta được nghe được hiểu. Thì Đức Phật đến lên dòng sông Hằng, dòng sông Bâu Ca, ngài đi tới đi lui bắt bộ kinh hành ở trên dòng sông Bâu Ca và buổi sương mai còn phủ đầy trên cành lá và mặt trời chưa mọc. Thì ở đằng xa vừa mặt trời vừa hừng lên thì có một người cư sĩ Bà La Môn tóc ta tóc tởi tóc tóc chạy đến dòng sông Hằng và chuẩn bị xuống đây tắm giờ buổi sáng. Có tí một nhìn biết rằng cái dòng sông Hằng nó lạnh lắm chứ, giờ từ núi tuyết lạnh mà nó chảy xuống mà nó lạnh dữ lắm. Nhưng mà ở nơi cái dòng sông này có một ý nghĩa rất là linh thiêng đối với đạo Phật Đạo Công giáo. Thì khi người cư sĩ Bà La Môn này với sự hấp tấp đến dòng sông như vậy thì Đức Phật hỏi liền: Bà La này thì cư sĩ, sáng đông sớm trời chưa mọc sáng ra và ngươi đến đây hấp tấp đến dòng sông này có ý nghĩa gì? Thì Đức Phật biết là bỏ hỏi mà, thì người cư sĩ này liền hỏi trả lời Đức Phật ta rằng: Thưa ngài Cồ Đàm, nói là thưa ngài Cồ Đàm tại vì là ngoại đạo mới thưa ngay cái hỏi Phật là Cồ Đàm, chứ còn nếu là như mình là Phật tử mà nó là Thế Tôn phải không, chứ thưa ngài Cồ Đàm nghe à như vậy. Nhưng bây giờ Phật tử mà gặp siêu hóa đi, nếu là ngoại đạo thì kêu tên siêu hóa là kêu là anh Ba, anh Hiếu phải không à, như vậy đó, thằng Ba thằng Hiếu vậy đó, đó là người ta ngoại đạo là ta biết lịch sử chứ đấy phải không, nói như vậy đó. Còn bây giờ cái người biết đạo Phật tử thì gặp siêu hóa kêu sao? Kính bạch sư, kính bạch thầy, ai mà biết gốc của siêu là thất sĩ thì kính bạch sư, còn ai không biết gốc các thấy mặt đồ này kính bạch thầy. Thầy sư cứ vậy thôi, cũng nghĩa một khác gì lạ, chỉ có hai tên khác chữ và nghĩa mà thôi, phải như đông mà cũng đọc thầy tu cũng như vậy. Như vậy thì người cư sĩ là bạch rằng: Thưa ngài Bồ Đàm, ngài có biết thơ cái dòng sông này theo kinh Huệ Đạo của chúng tôi nói rằng dòng sông này từ cõi trời đã Phạm Thiên Dương, Đại Phạm Thiên Dương chảy xuống cái đỉnh núi và tạo thành cái dòng xuống này, dòng sông này. Thì dòng sông này từ cõi trời Đại Phạm Thiên Dương chảy xuống nên dòng sông này rất linh thiêng. Ai mà tắm dòng sông này vào lúc ban mai cái mặt trời chưa mọc thì sẽ tiêu hết tội lỗi, tiêu hết tội lỗi. Như vậy nên buổi sáng rồi đến đây tắm để tiêu trừ tội lỗi. Nghe có lý không? Vậy thì ngày qua các quan trọng giết người, hôm nay sáng tắm cái sông này rồi đi lại làm nữa, là nửa sáng tắm nữa phải không, dòng sông linh dữ vậy ha. Như vậy đó là cái tin nên kinh Huệ Đà đối với đã cái dòng sông Hằng này là dòng sông Bâu Ca. Thì khi nghe được cư sĩ hỏi như vậy, đáp lại như vậy thì Đức Phật thì hỏi rằng: Này cư sĩ, ta hỏi và ngươi hãy trả lời, tội lỗi phát sinh từ đâu? Có phải tội lỗi phát sinh từ miệng không? Thì ông nói là không, tội lỗi phát sinh từ miệng và tội lỗi phát sinh từ thân phải không? Không, không phát sinh từ thân. Vậy là tội lỗi phát sinh từ đâu? Thì ông cư sĩ Bà La Môn trả lời một câu rất là đơn giản rằng: Tội lỗi phát sinh từ ý, từ ý niệm đó, phải không? Thì Đức Phật liền giải thích rằng: Này cư sĩ Bà La Môn, nếu tội lỗi phát sinh từ ý thì dòng sông Hằng này nó có giá trị gì khi mà nhà ngươi tắm tại dòng sông ấy? Nếu mà ngươi tắm dòng sông ấy thì dòng nước của dòng sông Hằng này nó chỉ rửa sạch cái miệng nhơ của nhà ngươi và rửa sạch cái thân đầy bụi bặm mà thôi, chứ làm sao mà rửa sạch cái vết nhơ ở trong tâm ý của nhà ngươi được? Nói tới đây là người Ba Bà La Môn này ngộ đi, ngộ đi có thi mà tự nhiên ngộ chưa? Ngộ rồi phải không? Tại tí nằm trong này nè, ra nước đâu thấm vô được mà rửa sạch được, mà nó dơ kiểu nào đâu biết được, mà lấy cái dòng sông tắm sao được? Có thời gian Phật tử đi tắm cầu tiên á, về Vũng Tàu hai đó phải không? Cầu tiên ở đâu bên Bình Minh bánh á, nó tắm bệnh cùi tắm cũng hết, ho hen tắm cũng hết, bệnh gì tắm hết nha, tắm nhất rồi bệnh cùi xuống nó gãi cái chóc ra mà, rồi mà kế bên mình hưởng vô, lặn xuống cái ngột quá uống nước vô. Không bệnh cùi mà về cùi còn mấy người bệnh ho lao xuống tắm tắm rồi những gió chết luôn đó như vậy. Vậy thì tắm đầu tiên hết bệnh không? Mấy cả năm 700 người xuống nó bậy nước đổ còn xuống tắm được cho đành, thấy ở đâu vậy nó bơi xuống gì đó không sao gần cái cầu tiên bây giờ nó tiêu hoạch rồi. Ông Vũng Tàu hai ở trong thành nè, Vũng Tàu hai nó còn ngóc lên gặp thành Vũng Tàu hai xuống tắm nữa, bây giờ hết luôn rồi như vậy. Như thế này á, nước bên ngoài chỉ rửa sạch cái miệng hôi của chúng ta và nước bên ngoài chỉ rửa sạch cái vết thân dơ của mình mà thôi, chứ làm sao mà rửa sạch cái dơ ở tâm hồn mình được đó như vậy. Thì khi nghe Đức Phật là trả lời như vậy thì bây giờ người cư sĩ Bà La Môn ngộ rồi, bây giờ cứ quỳ xuống lại cái phần này. Vậy thì kính bạch thưa Thế Tôn, bây giờ phải bạch Thế Tôn nha, hồi nãy thì chưa Thế Tôn đâu, bây giờ Thế Tôn kính bạch thưa thưa Thế Tôn, như thế là làm sao rửa sạch được cái vết nhơ tự ý? Đức Phật mới trả lời một cách đơn giản rằng: Này Bà La Môn, hãy nghe ta nói, mười phương chư Phật ba đời đều dạy như nhau, muốn rửa sạch vết nhơ tự ý phải dùng ba thứ nước theo thứ tự. Ba thứ nước theo thứ tự. Thứ nhất là gì? Là nước giới. Thứ hai là nước định. Thứ ba là nước huệ. Ba thứ nước này theo thứ tự mà rửa thì sẽ rửa sạch vết nhơ tự ý. Thì người Bà La Môn nghe xong rồi ngộ liền, rồi quỳ lại Thế Tôn và kính gặp Thế Tôn, xin cho con làm đệ tử cư sĩ của ngài. À, Đức Phật chứng minh và tạo ký cho người làm cư sĩ đệ tử Phật. Bạn hiểu chưa? À, đơn giản vậy thôi. Như vậy thì câu chuyện nó không có nhiều ý nghĩa sâu xa, nhưng mà để cho chúng ta thấy rằng người cư sĩ Bà La Môn này có duyên Đức Phật. Và cho Đức Phật là chỉ nói đơn giản là khai thị người này chỉ là ngộ ở cái phần là gì? Là biết tội lỗi phát sanh tự ý phải rửa bằng giới định của đệ và thức và Phật tu và không còn ở ngoại đạo Bà La Môn nữa. Thấy chưa? Còn câu chuyện thứ hai các bạn thử nghe là câu chuyện con vô não là người rất là ác. Ác đến mức độ là nghe lời thầy dạy đạo giáo chủ đó, nếu là ngươi giết được đủ 100 người thì nhà ngươi liền chứng được A La Hán, tiêu trừ tội nghiệp chứng được A La Hán để giải thoát đó. Thì bây giờ Bà La Môn này ông nghe được như vậy, ông xách dao đi chém từng người, chém từng người. Lúc đầu ông chém rất là dễ, tại người ta đâu biết ông chém người để mà xỏ sâu để mà làm cái số lượng mà để thành đạo đó. À, tới gặp là chém, chém riết rồi khi người ta nghe nói ông vô não rồi rồi đó là ta quản hồn quản vía thấy bóng xa là chạy mất rồi. Còn một người nữa mà ông kiếm hoài kiếm mãi không được, là cuối cùng ông suy nghĩ còn một người nữa là ta đắc đạo rồi theo lời thầy dạy, mà bây giờ ai gặp mình cũng chạy nên làm sao mình chém được đây. Bây giờ chỉ có một người gặp mình mà không chạy thôi, mà gặp mình còn ai gần nữa mà dễ chém nhất đó là mẹ mình. Đó là mẹ mình. Cho nên bây giờ ông chạy về nhà kêu mẹ đi tu bỏ mẹ. Bây giờ chạy về kêu mẹ, mẹ nhớ con, mẹ mừng quá. Mẹ chạy đến đó. Giờ nó phải đứng lại. À, rồi ông nhắc nhưng mà chém bà. À, tại sao con chém mẹ? Tại vì con chém bà để tôi đủ cái số 100 người theo lời thầy dạy con sẽ xuất thành A La Hán. Bây giờ bà mẹ nó nói con chém bà qua bà chạy đi. Bên chạy đi, bà chạy thì vô não chạy theo. Ngay đó Đức Phật đã quán nhân duyên từ sáng. Biết nhân duyên cái giờ này mới độ vô não. Nhưng mà có hiện thật thân đứng giữa hai người, là đứng sau bà lão chạy và đứng trước vô não tranh được này nha. Bây giờ bà lão thì Đức Phật đứng chặn được, bà mừng quá, bà chạy đi trốn tiêu như vậy chạy không chết. Còn vô não thấy Phật là thôi được rồi, có Phật là ta có một đàn ta chém một đàn, Phật chém mẹ ha, được theo chém Phật có đủ số trăm người. Vậy thì mình tự thấy ổng bây giờ là cái cần cổ ổng đang sâu chuỗi đầy cả ngón tay mà 99 ngón rồi, còn có ngón là đếm đủ trăm người đấy. Ông chạy theo được Phật, Phật thiên rất thoải mái chậm rãi khoan thai mà ông vô não rằng: Cô Đăng, tại sao anh cứ chạy hoài vậy, chạy hoài ta chạy không kịp. Thì Đức Phật rằng: Ta đâu có chạy đâu, ta đang đứng lại đây. Thì ổng Đức Phật đứng lại nhưng mà lại ổng không đến gần Đức Phật được. À, thì khi đó Đức Phật nói tiếp rằng: Ta đứng rồi nhưng mà tại vì nhà ngươi chưa đứng phải không? À, thì ông vô não ông nói rằng: Trời ơi, còn làm lắm nhắc đến nhơ mà đứng xa ta gió chém cũng đứng cổ nữa. Thôi rồi, ta đứng rồi, ta đứng rồi. Thì Đức Phật là nhà ngươi đứng nhưng mà tâm nhà ngươi chưa đứng. Đứng nhưng mà tâm nhà ngươi chưa đứng. À, thì ông nói rằng: Ta đứng rồi. Ở đây là Đức Phật nói rằng nhà ngươi đứng nhưng nhà nhà ngươi còn cầm dao, là còn cầm gươm ấy. Ông nói rằng: Cồ Đàm ốm yếu, ta chỉ cần bẻ cổ cũng được, khỏi cầm dao. Giờ luyện dao luyện gươm yếu rồi, ta luyện gươm rồi, ta buông đao rồi. Đức Phật nói rằng: Nhà ngươi buông đao nhưng tâm ngươi chưa buông, tức là tâm ác còn. Thì vô não nói rằng: Ta buông tâm rồi. Đức Phật rằng: Thiện lai thì không, tức là chứng thiện A La Hán. Vậy nên chưa, buông tâm là xả hết tâm ác tâm thiện, những này buông bỏ luôn. Như vậy liền tâm chóng vắng mà nghe Đức Phật thuyết bài pháp ngắn vô thường khổ đau vô ngã, là vô não này liền là gì, là buông bỏ đồ đau đập địa thẳng thành Phật, là thoát ngã đồ đau đập địa thành Phật. Vậy này buông cái đau xuống đất ngay lúc này lập lên tâm địa của Phật liền, phải không thế? Đó, như thế thì người ác như vô não sắp sửa giết mẹ kia mà Đức Phật chúng ta độ chứng A La Hán ngay tức thì, thấy rõ chưa? Phải như vậy. Một người nữa là một người gánh Phật thi đề, có cảm tưởng nghe đầu phải không? Bằng tiện gánh Phật sống qua ngày là hạng thứ 5 của xã hội, nhưng mà cuối cùng cũng được Đức Phật độ bằng cái tâm từ bi của Ngài, rồi thì thi đề cũng được chứng A-la-hán tại đó. Khi mình vẫn là người đang đến Phật, phải không? Hiện lai thì kheo bộ đồ thành Phật tự nhiên biến mất, và giáo thì cha mặc vào ôm được bác theo Phật về thành sáng. Thấy chưa? Thấy như vậy. Như thế thì họ thấy rằng có duyên Phật độ được, mà không có duyên Phật không độ được. Tại những người đi theo đệ tử Phật cũng như vậy, độ người đệ tử cũng là có duyên mới độ được, mà không có duyên cũng không độ được đâu. Thấy như vậy. Cũng như tất cả có chuyện nữa nè, hôm nay kể chuyện nhiều lắm nha. Nhớ đâu kể đó ra như vậy. Thì mọi người nhớ câu chuyện mà ông Bằng Đạt á, phải không? Ông Bằng Đạt là ông dốt mà là Châu Lợi Bằng Đà Già là hai anh em. Ông Châu Lợi là ông Bằng Đà Già, ông Bằng Đà Già gọi tắt là Bằng Đạt á. Ông Châu Lợi rất thông minh, mà ông Bằng Đà Già Bằng Đạt thì dốt khác. Suốt thời gian học dài giữa ngày sáng lập bất động thầy mà tu không chứng gì hết. Lý do tại sao? Tại vì cái đó quá là mê muội, không nhớ được câu kinh câu kệ, chữ kinh chữ kệ gì cả hết. Cho nên người anh mới nói rằng là em như đây tu ở trong chùa học tịnh xá ăn cương đàn áp tính thí mà kinh kệ không hiểu không học không biết không nhớ gì hết, uổng cương đàn áp tính thí tội lắm, không về nhà cho đầu đi. Nhiều lần nói gì là mặc cảm quá đi, rồi lâm cuốn gói cũng trốn đi về luôn. Tại vì cái sống thở về thầy anh em cũng để nói hoài sao chịu nổi, thôi về nhà cuốn cái đất trồng đẩy sống qua ngày để yên thân khỏi mắc mở đàn áp tính thí. Bây giờ ông vừa cúng gói sắp sửa rồi quả tịnh xá thì Đức Phật hiện ra liền. Đức Phật hôm nay quá nhân duyên có duyên độ này, Ngài thể hiện đến ngay cái sân tịnh xá, lúc đó là Ngài Xá Lợi Phất đang tu và người đệ tử Bằng Đạt này sắp trốn đi về quần tu. Thì nhà người đông đó thì ông Bằng Đạt thấy Đức Phật phải hộ nghĩa rồi, trở lại quỳ Đức Phật và tâm sự rõ sự tình. Hồi xưa đệ tử đấu với bậc minh sư ấy, là tâm sự ngay cái tâm lý mình không giấu gì hết, không giấu gì hết. Thầy mà cả tội lỗi cỡ nào thầy hỏi nói ra hết, không giấu gì hết. Nhờ như vậy, nhờ bài tỏ hết, ông thầy chứng minh xả tội cho mình để mình nó hết tội, tâm mình nó nhẹ nhàng thoải mái dữ lắm. Còn ấp hết ấp ứ để trong lòng hoài nó khổ suốt đời. Khổ suốt đời, tôi hiểu rõ chưa? Cái gì muốn trong lòng mình nói với thầy mình hết đi, nói rồi chút một tâm sự xong rồi là mình người thoải mái. Còn không nói để trong lòng hoài nha, khổ sợ hoài đêm mình dắt cò dắt giò lên cổ suy nghĩ gì. Ta chắc tay lên cái mình dắt giò lên cổ suy nghĩ hoài đó thì mình bộ thêm khổ hoài. Chúng ta đi tâm sự đi rồi nó buông bỏ thì tâm thoải mái. Nói như vậy, cho nên bây giờ ngày Bằng Đạt đến bạch cái Đức Phật bạch Thế Tôn, ăn con nói rằng con vô chùa mà không học được công kinh công kệ, không nhớ được chữ kinh, như vậy thì tốn đàn nào tính thí cúng dường cho mình, thôi trở về nhà là người cư sĩ được rồi. Bây giờ con thấy tuổi khổ quá, con trốn đi về cho rồi. Đức Thế Tôn ơi, Thế Tôn nó không được rồi, Xá Lợi Phất dạy dạy ngươi cái gì, hôm nay ta sẽ dạy ngược lại. Thôi giờ dạy ngươi nghe lời ta đi nha, không nghe lời Xá Lợi Phất dạy nữa, nghe lời ta dạy đi. Bây giờ học hai cái chữ này cho ta, hai chữ chỗ quét được rồi, hai chữ chỗ quét, hai chữ thôi. Thì bà đọc hai chữ thì được, chắc con nhớ được. Nhưng mà khổ nổi ông đọc chữ chữ, chữ chỗ không quên chữ quét. Đọc tới chữ quét không biết chữ nghĩa là chữ gì. Chỗ quên quét, quét quên chỗ. Tới luôn ngoài hai chữ mà đọc hai chữ được không được. Thấy hãy nhớ chữ này là quên chữ kia, nhớ chữ kia là quên chữ đọc. Cái nặng ngốc con tim ra ngoài không ra cái chữ gì chứ. Suốt ngày chữ chỗ rồi cái cà răng không biết chữ gì. Còn cái quét rồi chữ đọc không biết chữ gì nữa. Đó như vậy đó. Là cái thời gian sau trong không biết mấy ngày đó, Đức Phật biết cái thời duyên nó đến cái chín mùi rồi, qua cái sự chậu quét là nhớ tới như luôn mà được á. Nó thật sự ra đây là của tâm lý Phật dạy nha, chữ chổi nhớ, chữ quét quên, quét nhớ, chổi quên, có phải tự nhiên nó hoài cứ cầm cái chỗ mà chổi quét chổi vậy ra. Nhưng mà đó là năng lượng tập trung, tuy rằng nó quên nhưng mà có sự tập trung. Tại đâu có kinh nghiệm đấy. Mình có tu á, kinh nghiệm á, mới hiểu được cái tâm lý của Phật là truyền cái cách tu cho ông Bằng Đạt rất là tuyệt vời. Mình làm không được. Mình làm không được cái chuyện này. Mình tưởng như là dạy cuộc chơi á. Ai hình Phật đã biết được tâm lý của này, phải dạy cách này mới được. Thì làm chỉ chổi, quét, chổi, quét, chổi tối ngày khác như vậy là cầm cái chổi quên làm như vậy. Vậy thì ông có nhớ gì không? Có nhớ gì không? Không. Quên trên trời à, có bao nhiêu đó hả? Nhiều phật tử cầm cái chuỗi đi, cái là như là phật, như là phật, như là phật, như là phật, nhiêu thôi. Và cái là phải như là phật, như là phật không hoài. Nghĩa là cái gì vậy? Đó là tập trung tâm của mình. Bây giờ phật tử cầm kinh công kệ nữa không? Chỉ có là cái là phật, nó mua được phật, nó mua được phật, nó mua được phật vậy thôi. là Như là Phật tử giảng sanh không?
Giảng sanh hay chân hết.
Nhưng mà Như mà đã thế này, bà cảm thấy già học gì nữa. Thấy không? Đó, chỉ Như đó thôi nè, sư dạy Như đó. Rồi, đã hôi rồi hả? Nó là Phật, nó mong Phật, đầu ngã kìa. Hay là Phật đi luôn. Thấy chưa? Rất là dễ dàng thôi. Còn bây giờ, có dụng đến học tràn gia đại hải, thông luôn vô cùng, biện pháp rất hay. Nhưng mà lúc nhớ lúc quên, đó nó xen giữ vào những cái điện ác mấy khác. Cho nên cuối cùng, tâm chung không hay là Phật, mà nhớ gì đâu không. Nên vậy thì dẫn sao đó. Còn, mặc dù là cái đầu óc này kinh pháp á, phải không? Nói rất ngay, hiện tại rất giỏi, nhưng mà đâm chung là không ai là Phật được, mà niệm những cái niệm khác, không phải niệm Phật, Phật trên không được giảng sanh. Thì cũng như vậy đó, ông Bằng Đạt khi mà tu đến thời gian 5-7 ngày nửa tháng gì đó, cái Đức Phật có thể hiện trở lại, Đức Phật sao? Như Lai dạy con thuần chưa? Ông lắc đầu, nó thấy con ơi, hai chữ con quên hoài, nói con ơi, nhớ chữ này thì quên chữ kia, nhớ chữ kia thì quên chữ nọ. Đức Phật mới nói rằng, này Bằng Đạt hãy nghe ta nói, ta dạy con hai chữ chỗ quét, không phải là con quét nhà, quét cửa, nhưng mà con hãy trở từ cái chỗ của con lại, con quét cái lòng con đi. Thấy chưa? Bằng Đạt nghe thấu liền, bây giờ đâu có trở cái chỗ để quét mình đâu, trời có chỗ là dơ hèn, quét mình quét cái giống gì. Khi nghe sư quá nó vô tự thích chỗ quẹt cái mặt mình cắt. Phải nhớ quẹt cái lòng mình. Ta làm nó vừa được đâu. Không được, như là cái lòng không có hết. Mà cái mặt nó dơ. Đây là quét ngược lại cái lòng mình. Trở vào trong quét. Còn nãy quét ngoài không quét bụi nước phẩm bên ngoài mà quên quét cái lòng của mình. Chứ là mình tự có thể quét thiên hạ. Nhưng mà lòng mình không chịu quét. Phải nhớ. Có ngày mình thử đi dừng ngó này người kia đó phải quấy hoài. Nhưng mà mình không nhìn thấy mình. Cái phải quấy ở đâu? Nhưng mà đó là một cái là kiến thức lớn lao của người hành giả tu của chúng ta. Nếu mà tu hoài tu mãi mà lòng có phiền não bằng như vậy, nãy còn người kia họ dốt đơn giản, họ cứ quét là cái này sanh phiền não là chúng ta đang nhìn dễ đi. Bằng đặt hay là chúng ta xoay chiều cái chỗ tâm hồn lại. Hồi xưa Phật dạy là cái chỗ ngoài bên ngoài là quét bụi, bây giờ ông hiểu ý rồi, ông xoay cái chuỗi tâm hồn của ông quét phiền não rốt rồi sạch bom, chúng ta đang hát niệm tại chỗ. Thế chứ bây giờ bàn đặt bây giờ không còn dốt nữa, bàn đặt bây giờ là A-la-hán rồi. Thế chứ, cho nên khi mà Đức Phật sai đi giáo giới Tỳ Kheo Ni đó, Tỳ Kheo Ni bên đây có 6 vị Tỳ Kheo Ni là chuyên môn là ăn chơi, vui đùa, học tu hành chứ, bởi là lúc buồn đi. Bên Tăng là có 6 ông Tăng, có người ăn, không người lớn không à, cháu tu hành là lúc buồn Tăng, 6 Tăng, 6 Ni, 6 này còn giáo hợp chứ, bàn còn là chuyện nó bị nó vả thế gian không à, không có chuyện tu chứ đấy. Bây giờ lục quần ni ở trong một chút ni này, khi hôm nay Đức Phật không có sai một vị đại đức mà có biện tài để thuyết pháp để mà chứng minh để mà giáo giới thì không đi, thì lại sai Bằng Đạt đi. Con sẽ sẽ là Bất Cách Nhân Viên hay là Kiền Liên hay là các vị nào khác mà sai Bằng Đạt đi, thì Bằng Đạt không có thuyết pháp được đâu Phật tử. Bây giờ dốt đặt mà thì đến rồi thì người ta dẫn đến chọn là tiền theo. Những người thì có đi làm có tâm tu đấy thì gặp Bằng Đạt là quỳ lại liền. Mặc dù Bằng Đạt dốt có tiếng tâm thì dốt cũng có tiếng tâm đó nha, lại quá dốt á, nhưng mà là vị Tỳ Kheo, cho nên là các vị Tỳ Kheo này trọng giới của vị Tỳ Kheo kia, cho nên là quỳ xuống lễ theo Bát Chánh Pháp. Như Tỳ Kheo đi nào gặp Tỳ Kheo tăng mà không xá không chào, bây giờ xá chào là nó quá dễ đâu mà tỉnh, chứ đúng là luật xưa đó nha. Tỳ Kheo đi gặp tăng là quỳ xuống lại liền, quỳ xuống lại liền, không phải xá khơi khơi gì đó. Có nhiều bạn thì sao bây giờ gặp sư quá nó có ngang ở đằng xa thấy có đẹp thấy nó lát kia rồi đúng như là nó bài thơ mặt mặt làm ghê đó chứ hay là như vậy đó. Đại là mấy học trò nhỏ nhỏ bắt chước thầy của mình cũng vậy luôn, mấy sư cô nhỏ nhỏ thầy lớn không có chào gặp có ngang không à. Đó như vậy, đó là cái lỗi của người thầy. Người thầy mà bắt kính không tròn thì đệ tử bắt chước làm theo. Thấy chưa? Còn giờ thầy mà nghiêm chỉnh cái điều tăng rồi á là mấy đệ tử đi nhỏ nó sợ nó chết, nó gặp nó đi trong tay ở lại thì khổ luôn. Phải có thể như vậy nó giữ giữ đức độ của đi giới được. Nói như vậy, bây giờ đi giới thời đại bây giờ cũng bình quyền bằng tăng này. Thế là nam nữ bình đẳng mà muốn ngang hàng nhau cãi khổ sùm sùm. Thấy chưa? Nói như vậy đó là một lời mạt pháp là như vậy. Giáo hậu suy tồn hậu thần của điều này là như vậy. Cho nên bây giờ á thì lục quần niên này khi thấy vị Tỳ Kheo Bằng Đạt tới mà thân tò mà giáo giới á thì sáu này thích thích cứ cười hoài, nó xiên nó sọ nó móc ở đằng xa nó rồi cho nghe dốt vậy nên lên đồ pháp to không biết một chữ chậu quét học thủ phải lên ngồi giáo giới chứ chưa nói đó rồi. Thì Bằng Đạt dẫn nhân đứng thân nhắm mắt lên viên nhập định, cho nên đó mấy vị Tỳ Kheo mà chuyên tu á đều quỳ xuống lễ vị Bằng Đạt này và chờ nghe giáo giới. Bằng Đạt đứng thân một hồi cái Bằng Đạt bay mất nhà luôn. Quá hiện thần bắt đầu thiền tập lại cái gì à, nương mình ở chốn thanh niên thì lòng phải lạc càng thấy thâm trầm, sống mà giữ giới chẳng làm thì về yên tĩnh mười phần chẳng sao, chẳng ganh chẳng ghét người nào, chẳng hay phá hại đau đầu chúng sinh, chẳng còn mong mỏi tham danh, chẳng còn lý cái quẩn quanh theo mình, phải lo khéo tập khéo nhìn thì phải mà bước trọn mặt tình là thảnh thơi. Đức thầy chỉ dẫn giáo đường xa, chẳng trở chẳng lui chẳng sợ tàn, lan hổ không có ngày lĩnh mệnh, gió mây thổi nhẹ phật ôn hòa, chú văn cứu khổ trong quân đội, định trí bất ngàn kẻ đá ra, phàm tục thánh tiên nhờ tế độ lại thêm thuần hậu chốn ta bà. Và kẻ theo tuyệt vời chứng đã là những bài kể này, chứ phàm phu sao mà thắng đấu bài kể này nói. Thế rồi ngày nói xong bài kể rồi là ngày quay thành tâm bay về xá luôn, không ở nữa à, thì các vị là tiền căn ni mà kính trọng bằng đặt đó, mừng quá hôm nay mình được lễ thánh nhân, được gia thánh nhân cho bài kể của vị thánh nhân là bằng đặt đã chứng thánh rồi. Còn sáu thì căn ni mà lục đặt đó à, là lục ni đó là thấy vậy là vô cùng xấu khổ, ăn năn hối hận mình đã phạm đến vị thánh nhân. Thủy mắt thánh tăng, kinh giới thánh tăng là tội đỏ rồi, thì không phải được nữa nha. Mắt vàng đâu thấy được cái người kia là chính thống chính. Qua cái lớp gọi là bên ngoài dốt đặt của bạn đại Phật. À, bây giờ chúng ta mới thấy rằng là cái sự sợ học về giáo pháp mà thông, nó chỉ là một cái cơ bản về cái trí tuệ mà thôi. Chứ mà muốn giải thoát phải đòi tu mới được. Rồi còn cái độ sanh cũng đòi cái nhân duyên. Thì tao kể ba câu chuyện này để Phật tử thấy rằng Phật chỉ độ những người có phải không? Hôm nay mình sư quá mở đạo tràng này cũng độ những người có duyên. Ai mà có duyên niệm Phật học sanh thượng đẳng nó vô đây. Không có duyên niệm Phật không duyên sư quá ở đây làm gì? Như Phật tử là chúng Phật nè, ở Mỹ cũng được có duyên về đây. Bao nhiêu Phật tử ở nước ngoài nghe sư quá là cũng thương, cũng mến, cũng kính. Rồi về đây cũng đồng tu với chúng ta. Đó là những người có duyên là như vậy. Thì giới ngăn ngừa điều tội lỗi thân khẩu thôi, tôi dặn đọc ra một tự hiệu. Thế giới thì ngăn ngừa tội lỗi thân khẩu mà thôi nha, chứ giới á nó chưa có tác năng để làm cái tâm mình định được. Thế nên mình chỉ là vậy, cái cơ bản của nó là vậy, là ngăn ngừa tội lỗi thân và khẩu mà thôi. Cái giới ngăn, ví dụ tử về nam giới cấm nè, không sát sanh là không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không nói dối hẹn người, theo phan tập đuổi chửi, rồi không uống rượu, tham lam sân giận là tà kiến. À, nam giới cấm mình là đủ rượu mà thôi nha. À, mà thêm người giới ơi mà thật là thập thiện thì thêm là những cái chi linh khác về cái là nam giới chúng ta ở trong tam nghiệp phân chia nghĩa ra. Như vậy thì cái giới ngăn chặn là cái gì, là cái ác về thân và về miệng mà thôi. Khi mà chúng ta giữ giới là chúng ta không nói dối, không có khoe khoang, không có đâm thọc, không có đủ xả. Ở đây Phật tử còn đâm thọc còn đủ xả không? Nói thì tí có không mà nói về trong lòng chúng còn trước mặt sư nói không vậy đó, nhưng mà về nhà ra chợ cho biết họ đầu này họ đầu kia nó móc nó méo tùm lưng với nhau, ở trong nhà cũng vậy, ra ngoài đường cũng vậy, có không? Nhiều khi cái tự ái của mình về cái tự ái riêng của mình, bảo thủ riêng của mình về cái ngã tướng của mình, đã cho nên chúng ta vẫn còn trong cái việc tự kỷ cho riêng mình. Ai nói không vừa lòng mình buồn mình giận, hành động không vừa lòng mình bực mình tức, phải không? Thành ra cái đấu đả nhau, hơn thua từ lời nói, hơn thua từ hành động, rồi đấu đả với nhau, rồi tạo nghiệp với nhau, mất tình mất nghĩa với nhau, chia rẽ mất đoàn kết với nhau, cũng từ cái miệng mình chứ ai. Phải là cái miệng mình chứ, chứ là cái miệng mình là có cái búa sạch trong miệng, sẽ nói lời nói ác tự mình chết mình chết. À, còn lúc xưa dạy rõ miệng mình có cái búa sẵn ở trong, ai là nói ác là tự mình chém mình, tự mình chém mình, à, là tự mình làm cho mình khổ. Trên người Phật tử chúng ta đang bận rộn, cho nên ngày xưa Trang Tịnh nói á, trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần cái lời nói nói ra có hợp lý không, có nghĩa có tình không, có lợi cho mình, có lợi cho người không, quả báo như thế nào, lợi ích ra sao, mình phải nói. À, uống lưỡi một cái ba, một lần, hai lần, ba lần. Phải là phải đó, không phải như vậy, không phải là Cẩm Tử vậy, chúng ta uống lưỡi 7 lần là cái thiết ghê vậy đó, phải vậy. Cái là cân nhắc, 7 lần là cân nhắc 1, 2, 3, đến 7 lần là suy nghĩ kỹ rồi mới nói ra, và khi nói ra là có lợi, có hại. Mình nói ra thấy không có lợi, không ôm hết trong lòng để nó đi, tới mốt gặp siêu quá sổ, sổ ra bỏ luôn, nên như vậy đó. À, đó là à, chúng ta cảnh ngôn à, trước khi mà chúng ta phát thanh ngôn từ, cho nên cái bài khẩu đó rất là hay nha. Là bên à, mà những bài kệ bên pháp sĩ đó, là xưa mới vô học tu đó, mấy thầy bắt buộc học mấy bài của bài kệ này, đó là vô đầu bài kệ khẩu xong quên đọc tên. À, trăm năm giặt nổi người giờ, một câu mới quý muôn đời còn đi. Mở lời thức phải sắc si, rằng ta cất tiếng ít chi chắc là bằng như lời thoát ra, làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Nói chi mắng nhiếc tưng bừng, miệng say hố nghiệp biết chừng nào tan. Nói chi chữ rủa yêu văn, lưỡi đào hố nghiệp biết đàn nào lên. Quà tay vì miệng mà nên, bệnh căn vì miệng rên cuộc trọng. Ai ôi nghĩ lại kẻo lầm, đóng quân cửa nguyện chớ tầm quỷ ma. Cũng thời tiếng nói thốt ra của chư Phật thánh diệu hòa biết bao, là câu nói pháp thanh tao đưa người giữa biển sóng sao lên bờ. Ôi lời có quý không ngờ, đương phạm quá thánh một giờ đổ tay. Ta hay học đạo hôm nay dùng lời nói mở bài pháp môn. Ta lên cái tiếng ôn tồn phá tan giấc mộng hồn đổ đen. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi nghe nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi bình nhẹ thì muốn dân nó mát lòng. Hay không? À, không nghe sao được. Trời ơi, cái kinh có tổ của thầy không nghe sao được. Vậy có siêu hóa đâu. Phải không? Rất là đây. Hồi xưa mới học tu là các sư thầy đều dạy một thuộc lòng đó là cái này. Là nói vào tổ. Rồi luôn miệng đọc luôn và nghe thanh luôn. Giải là thanh. Thân là có một cái thân ác. Nói rõ khẩu rồi em, nói dối, keo khoan, trong phòng của chửi. Người Phật tử chúng ta đã tu rồi, đừng nên rủa chửi ai cả. Thế dù rủa thầm mà cũng đừng nên rủa. Thế đừng nên rủa trước mặt. Người cũng giận sư quán mà không trước mặt không dám nói. Về nhà âm thầm nhét nhét miệng rồi, không cho ra tiếng. Rồi một bỏ môn lại, làm hơn trong lòng. Sư quán mà chịu, sư quán mà ôm. Thấy không? Được không? Siêu quá mắc dịch, siêu quá mắc ôn. Chữ siêu quá mới ốm, mới mốt hoặc ai siêu quá mắc dịch con, mình mắc ôn mắc dịch cái mồm á. Em nói như vậy. Cho nên là thôi, đừng có hầm hận trong lòng chi. Thôi xả bỏ cho nó khỏe. Ra để lòng nó chướng lên, thành sơ gan của chướng mà bệnh. Em nói như vậy. Nướng á, nướng nó tiêu được thành định sơ gan của chướng. Ấm tứ luôn là nó như vậy. Thôi thì vui vậy thôi. Như vậy thì á, cái người Phật tử khi mà giữ khẩu cho kỹ, là giữ giới miệng cho kỹ. Ta không nói dối, không khoe khoang, không ăn thọc, không có rủa xài cả hết. Đừng nói ý là bà nhà chữ cháu nè, là mẹ chữ con, làm cha chữ con, làm ông chữ con phải như vậy. Mà chúng ta phải lời nói nhỏ nhẹ ôn hòa. Cho nên có câu rất hay ở trong giới đó, có dạy rằng nói dù nói với bà cũng vậy, phải nói làm sao cho người ta giảng dĩ thêm lên, đừng chôn sống sẽ hạ mạc người ta. Có nói không? Theo cực của Đức Tổ sư dạy mà, theo là nói, phải nói làm sao người ta dạng dĩ thêm lên, đừng chôn sống và hạ mạc người ta. Ha, có câu cổ xưa nói rằng, hôm nay mình cười, mai mốt người ta cười lại, phải không? Đó, đó là nhân quả quả báo. Cho nên là hà quyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu, khi mình ngậm máu của người trước dơ miệng mình. Thấy không? Máu chưa tới người ta, miệng mình đã ngậm máu rồi, thì mình dơ trước rồi, thấy không? Đó. À, dùng bụi ném người ngược gió, bụi không tới người mà bụi chẳng ngược về mình, thì mình bị khổ nghiệp đau khổ trước. Từ đó chưa? Cho nên là thứ nhất là cái khẩu ngăn chừa tội lỗi nhờ giữ giới. Nhờ giữ giới mà chúng ta cẩn thận về cái lời nói. Đây là nói là mình phạm đến cái người bình thường là bạn bè thôi nha, chưa nói là cái lời nói mà có sẽ xúc phạm thánh nhân, những vị tỳ kheo xuất gia, hoặc là những vị thánh nhân là những người đã đắc đạo, mình còn tội lỗi nặng nề nữa, tự nhớ không? Nên như vậy cho nên phải cẩn trọng về là cái khẩu. Hồi xưa tôi nhớ là thượng tọa Diệu Tổ có nói câu này, dầu và trưởng lão nhất như đó, khi còn nhỏ mà ngài thuyết pháp đó, ngài thường nói câu này nè, cháu xin Phật tử quan nghĩ nghe, đây là tử nữ nhiều. Trưởng lão nhất như và thượng tọa Diệu Tổ thường nói câu này, người nữ làm công đức rất là lớn, nè, tu rất giỏi, làm công đức rất là lớn hơn người nam. Vì cái niềm tin mình thật sự tin dữ lắm, đụng đâu tin đó là làm phước dữ lắm. Gặp bà lại bà, gặp ông lại ông, gặp đâu phước đó là phước dữ lắm. Còn đàn ông thì dè dặt cẩn thận, ít có tạo cái phước thiện nhiều hơn. À, thành ra đàn ông cái phước Nhưng mà người nữ bị cái miệng, bị cái miệng mà bao nhiêu công đức nó mất hết trơn. Phải quý vị, đúng không? Đúng không? Đúng vậy, bị cái miệng nó mất trơn. Hồi xưa mình tu hiền biết bao nhiêu, bây giờ mà nấu sanh sanh đầu tiên đó, nhất sân chi quả năng thiêu dạng phẩm công đức chi sơn, thị tiền não chi căn và đỏ tâm đồ chi khổ. Nghe chưa? À, một điểm sân nấu lên á, là nó thiêu rụi đừng công đức mình cả. Đây là cơ bản để sanh ra vô lượng tiền não, để sau khi chết đọa vào tâm đồ khổ đau, là địa ngục ngạ quỷ, ngạ quỷ xúc, xúc sinh, đau đồ, tỷ đồ, quả đồ, v.v. Nó như vậy. Thì đó là cái đường giới giữ gìn cái thân khẩu chúng ta được tốt. Thứ hai, giới giữ gìn cái thân chúng ta không gây tội lỗi, thân chúng ta được nhàn nhã trong cuộc sống. Cái thân này là nó đã được chỉ quy bởi vì bởi ý niệm và đưa đến cái hành động như là đánh đập và hành động thô để làm người ta đau khổ, để làm chúng sinh bị đau khổ, đó là hành động tội, tội lỗi. Trên giới giữ thân không làm ác, giới không nói ác. Thế là như vậy. Thành ra cái giới rất là quan trọng. Cái giới nó là cái mực thước căn bản đầu tiên của người học đạo chúng ta trên đường tiến sâu vào thiền định của tâm hồn và được trí tuệ giải thoát ở nơi tự thân. Nếu mà người không có giới đầy đủ thì thiền định không bao giờ được. Và tưởng mà có giới mà tốt thì em phải ngồi tu tâm mau định đó. Tưởng mà giới không tốt á, ngồi tu khó lắm mà được. Ngồi tu khó lắm, cái nghiệp mà nghiệp có làm mà trao đảo tâm hồn hoài đó, mà không thể là tu yên được đâu. Mà người làm cái giới trong sáng á, tương đối đến tuyệt đối thì ngồi lại trong những 5, 3 phút, 10 phút là tâm yên liền. Còn mình cái giới mà không được tốt rồi, giới bị tỉa dụng hay là giới thực hiện là hư thối rồi đấy, thì mình ngồi tu thổ yên, ngồi cái nghĩ giới mình lưng từ lê trên rồi là ma cảo mình, rồi là phiền não đến rồi thôi, nằm cái hạt xuống ngủ luôn cho rồi. À, thấy chưa? Đó, khổ lắm, dễ đâu. Đó, chứ phải ngồi thiền mà dễ đâu cái gì. Nó như vậy. Vậy thì giới năng xác định, định năng có huệ, huệ năng minh tâm, minh tâm kiến tánh là thành Phật. Xin lên thành Phật là giờ nên giữ giới là các bạn. Phải không? Đó, cái Đức Phật dạy rằng á, sau khi ta nhập diệt rồi thì giới luật dĩ như ta còn sống ở đời, rồi giới luật là thầy đó. Ai mà còn giữ giới là còn như thầy lãnh đạo cho mình. Còn ai mà không giữ giới là như thầy lãnh đạo đã mất. Thế là nó cho ta đi dễ lạc đường là như vậy đó. Cho nên người tu chúng ta lúc nào cũng phải cố gắng giữ gìn cái giới và đạo thọ. Nhiều hoàn cảnh nào đó mình có khuyết phạm thì mình nên sám hối để trong sạch trở lại để bắt đầu tu tiếp. Cũng như lỡ té rồi chày gò chày tay gãy xương bó lại cho đành mà rồi bắt đầu đi nữa. Tự nhiên chưa? Chứ phải lỡ gãy khỏe loại luôn. Như vậy lỡ mà nó bị ghẻ rồi là quậy nó rét luôn. Phải như vậy chữa cho đành lại kia nó mới. Đó như vậy là nó vừa bị đau là chúng ta lại chữa hết bệnh đi để nó đành lặng lại cứng cáp lại bắt đầu nó như vậy. Rồi tiếp theo thứ ba là đi vào hai thứ hai là cái đề định là cái học thứ hai về vô lậu học. Định là gì? Thì giữ lòng yên lặng không cho năm căn tiếp xúc cho năm trần cảm. Giữ lòng yên lặng là gì? Phật tử là cái lòng của chúng ta không bị dao động bởi cái niệm tình, cái niệm sân và cái niệm mê, niệm ái, niệm sân niệm mê, gọi là giữ lòng yên lặng. Và con người chúng ta xưa nay cái lòng không bao giờ yên lặng cả. Thấy không? Chúng ta luôn luôn hướng về sang năm cái cửa sổ. Năm cái cửa sổ phải không? Cái lòng chúng ta là ý mình á, hướng về năm cái cửa sổ để mà thoát ra ngoài để được tự do. Để được tự do. À, bạn ta bị nhốt trong chùa lâu ngày thì không nổi. Lén lén mở cửa này đi, lén lén mở cửa kia đi. Phải không? Như vậy mà mình tìm cái lối thoát để mà ra ngoài tự do. Tự do là như thế nào? Tự do là mình ra ngoài tìm cái gì mà ưa mình thích để mình đi ra khổ khổ có những nghiệp khổ đó. Con mắt nó chạy đi tìm lạ phóng sắc, lỗ tai đi tìm âm thanh, lỗ mũi đi tìm hương mùi, cái miệng thì đi tìm cái hương vị, à rồi là thân thì tìm đến sự xúc chạm. Đó là năm cái đó làm cho mình thêm những cái cảm giác, thêm những cái gọi là gì, cái đam mê và thêm cái gọi là gì, cái phiền não và bị cột trói và đau khổ. Đó như vậy. Còn bây giờ muốn cho cái tâm mình yên là chúng ta đừng mở cửa sổ ra. Hai năm cửa sổ mình luôn luôn đóng chặt và khóa kỹ rồi khóa chết cho nó xét luôn. Thì nó muốn ra nó ra không được, muốn ra nó không được, bắt buộc nó phải nằm ở trong á, nằm ở trong nó quậy, nó quậy thì tìm các cái cột nó lại. Đó là bằng cái đường tu và đường tu. Phật tử có dùng cái đường tu để về cái tâm mình lại thì tâm mới yên được. Chứ nếu mình tu mà không có đường ngục á thì tâm nguyên đó. Cho nên có người tu mà không có đường ngục thì chết, nó tu cho để tâm tôi thoải mái, cho để tâm tôi không có ác, không có cái gì được rồi, tôi làm thiện làm lành được rồi, tâm tôi không nghĩ ác mà làm ác ai. Thì tôi muốn tu vậy, cần gì niệm Phật, cần gì mà pháp thiện, cần gì tụng kinh, cần gì trì chú, nói vậy được không? Phật tâm vậy đó, phải không? Phật dạy mình thiền não, tham sân si ái dễ nhiều. Bây giờ tập trung tâm vào một điểm, tập trung tâm vào cái điểm để mà ngưng tâm vào nhất điểm. Khi ngưng tâm vào nhất điểm, tâm mình chỉ trụ vào điểm đó mà thôi. Nhờ cái điểm tập trung này mà những cái ái niệm kia đó, tự nhiên nó bị mất đi, bị mất đi và nó bị lạ tiêu diệt luôn. Là từ như vậy đó, tâm chúng ta đi lại giống như lưu nước rồi nó bơm lên, nó sạch nước lên, nó lóc phèn, nó mới đã từ tác năng của phèn nó rã ra cái chua của phèn á, nó làm cho là bụi bặm nó lắng xuống đáy hồ. Đây là cái lưu cái hồ chúng ta bây giờ nó trong lại. Phải là vậy. Thì cũng nhờ mình còn trói tâm mình vào trong cái đề một trách nhiệm, đây là trách nhiệm phải tà niệm nha. Mình tham mà niệm tâm tham được không? Tham niệm tham được không? Bây giờ Phật tử đã tham tiền á, tối ngày nghĩ tới tiền bạc là chạy kiếm tiền đúng không? Rồi nó không, bây giờ tôi nhận tiền, tôi nhận tiền có nhiều nên tôi sẽ không còn tham tiền nữa, được không? Không được. Phật tử có 5 triệu, Phật tử niệm 10 triệu, niệm một lên là niệm 20 triệu, niệm một lên 100 triệu, niệm một lên tỷ, phải cái niệm hoài 100 triệu, 10 triệu, tỷ, được không? Thật không, niệm càng nhiều tiền thì nào là càng nhớ đến tiền nhiều tiền ấy. Chừng đó thấy ít tiền quá chịu nổi để chạy đi kiếm tiền nhiều, phải không? Rồi mình niệm mình nhớ trong tủ mình có là 200-300 triệu trong tủ á, trong tủ 200 triệu,